Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 2, 2020. Chủ tịch Trung Quốc thừa nhận đã trực tiếp chỉ đạo chống virus COVID-19 hai tuần lễ trước khi Bắc Kinh chính thức công bố dịch. Thêm 142 người thiệt mạng tại Trung Quốc do virus. Hồ sơ Libya chiếm trọng tâm tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich. Tại Munich, Malaysia kêu gọi phương Tây đóng vai trò duy trì hòa bình tại Biển Đông. Kính thưa quý vị, lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục cuộc chiến truyền thông nhằm lấy lại thế chủ động trong bối cảnh khủng hoảng do dịch COVID-19 dường như chưa thấy lối ra. Báo chí chính thức Trung Quốc ngày hôm qua công bố một bài phát biểu của ông Tập trong một cuộc họp Bộ Chính trị ngày 3 tháng 2. Trong đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, ngay từ ngày 7 tháng Giêng, ông đã trực tiếp chỉ đạo phòng chống virus corona mới. Đây là lần đầu tiên chính quyền Bắc Kinh thừa nhận ban lãnh đạo tối cao đã biết và trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch ngay từ sớm, đúng một tuần sau khi Trung Quốc thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới về sự xuất hiện của một virus lạ gây viêm phổi tại Vũ Hán và hai tuần lễ trước khi Bắc Kinh chính thức thừa nhận dịch. Thông tin nói trên được truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý. Trả lời báo Mỹ New York Times, tiến sĩ Bùi Minh Hân, một chuyên gia về chế độ Cộng sản Trung Quốc tại California, nhận xét là tinh thần chính toát lên qua bài phát biểu của ông Tập Cận Bình dường như là động thái thanh minh. Ông ta đang tìm cách thay đổi cách tường thuật về diễn biến của cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, cho đến thời điểm đó đã tỏ ra rất bất lợi cho lãnh đạo tối cao. Thông tin viên Liu Shifan từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
Chính trên tờ bán Nguyệt San cầu thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xuất hiện thông tin về việc một cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị diễn ra vào ngày 7 tháng Giêng khi Bắc Kinh cho rằng dịch bệnh đang nằm trong tầm kiểm soát. Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực tối cao trong hệ thống chính trị Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình là người đứng đầu. Thông tin lạ đồng này cho thấy Chủ tịch Trung Quốc rõ ràng là người lãnh đạo cuộc chiến chống virus corona mới ngay từ những ngày đầu tiên. Nhưng điều đó cũng cho thấy là lãnh đạo tối cao Trung Quốc nắm rõ tình hình diễn biến dịch bệnh trước rất nhiều so với tuyên bố chính thức mà ông Tập đưa ra về dịch bệnh hai tuần sau đó. Diễn biến này có thể đặt ra vấn đề trách nhiệm của Chủ tịch Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng. Cho đến nay, dân chúng vốn vẫn đổ dồn chỉ trích vào lãnh đạo thành phố Vũ Hán do thái độ thụ động trước dịch bệnh trong lúc hai lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc bị cách chức để thay thế vào đó là một người thân tín của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, với diễn biến mới nói trên, cách chỉ trích có thể sẽ hướng nhiều hơn về phía chính quyền trung ương đã trở thành đối tượng bị lên án kể từ sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng. Cái chết của người đầu tiên cảnh báo dịch bệnh đã gây nên một làn sóng phẫn nộ chưa từng thấy trong xã hội Trung Quốc dưới chế độ Tập Cận Bình.
Dịch bệnh virus COVID-19 tại Trung Quốc tiếp tục khiến thêm 142 người chết trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên gần 1.700 người, theo con số chính thức, hơn 68.000 người bị nhiễm virus. Vẫn về hồ sơ dịch bệnh, số người nhiễm virus COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly từ ngày 3 tháng 2 ở cảng Yokohama, Nhật Bản mỗi ngày một tăng. Trong vòng 24 tiếng vừa qua, tính đến ngày hôm nay, đã có thêm 70 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm lên thành 355 người trên tổng số hơn 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn.
Phát biểu trên đài truyền hình NHK ngày hôm nay, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kato cho biết đã có 1.219 người trên tàu Diamond Princess được xét nghiệm COVID-19. Điều đáng lo ngại là sự biến đổi của virus corona mới này là 73 người trên tổng số 355 người bị nhiễm virus hiện không hề có triệu chứng bị bệnh. Sau thông báo của Hoa Kỳ thì đến lượt Canada và Hồng Kông cũng có ý định hồi hương công dân trên tàu Princess. Các chuyến bay sẽ được dự kiến diễn ra đêm nay và rạng sáng ngày mai.
Liên quan đến một du thuyền khác mang tên Westerdam, một nữ hành khách Mỹ 83 tuổi bị phát hiện dương tính với COVID-19 ở Malaysia. Bà là một trong những hành khách rời tàu Westerdam sau khi tàu được phép cập cảng Sihanoukville ở Campuchia ngày 13 tháng 2. Số hành khách này đã đến Kuala Lumpur để từ đó trở về nước. Sau phát hiện nói trên, nhóm hành khách bị cách ly, không được phép rời khỏi Malaysia. Cho đến hôm nay, một số hành khách khác của tàu Amsterdam đã được phép lên bờ. Thông tin viên của RFI Juliette Boucher tại Phnom Penh đã gặp được hai công dân Pháp trong số những người nói trên.
Trong khu vực phòng khách của Đại sứ quán Pháp ở Phnom Penh, Martin và Jean-Pierre Fuchs nghỉ ngơi một chút trước khi trở về Pháp vào tối nay 16 tháng 2. Cặp vợ chồng nghỉ hưu thở phào nhẹ nhõm vì họ nằm trong đợt hành khách đầu tiên được phép rời tàu MS Westerdam vào sáng nay. Ông Jean-Pierre nói, tin vui đến cứ như ngày hội, tiếng vỗ tay, tiếng la hét vui mừng, mọi người tháo khăn quàng vẫy khắp nơi và thế là đợt đầu tiên được rời tàu, thật là tuyệt vời. Sau khi cặp vợ chồng rời Singapore vào giữa tháng riêng, dịch virus corona mới đã khiến nhiều nước châu Á đóng cửa biên giới đối với những người từng lưu lại Trung Quốc. Vì vậy, hành trình ở châu Á của tàu đã phải thay đổi vì trước đó tàu đã dừng lại ở Hồng Kông và Đài Loan vào đầu tháng 2. Ông Jean-Pierre cho biết tiếp, lúc đầu chúng tôi mỉm cười, nhưng dần mọi người bắt đầu nhìn nhau và nói là trò đùa bắt đầu kéo dài. Lúc đầu là 2 ngày, 3 ngày, rồi tận 11 ngày, thật là lâu, và chúng tôi hiểu rằng tình hình trở nên nghiêm trọng và không có nước nào chấp nhận con tàu. Ông Jean-Pierre giải thích là không lo lắng cho sức khỏe, dù ông hiểu rằng những quan ngại của chính quyền. Tuy nhiên, ông vẫn bực về thái độ của các nước đã từ chối đón tàu Westerdam. Ông nói, có khoảng 2.500 người trên con tàu lênh đênh ngoài khơi suốt 11 ngày. Chẳng nhẽ không có một quốc gia văn minh nào có khả năng nhận chúng tôi sao? Chúng tôi bắt đầu thắc mắc thực sự khi biết Campuchia chấp nhận. Thế là chưa bao giờ chúng tôi lại yêu Campuchia đến như vậy. Hãy thử ở vào hoàn cảnh của chúng tôi mà xem. Chỉ một phần trong tổng số 2.257 hành khách trên tàu Westerdam được phép lên bờ ngày hôm nay. Nhóm khác sẽ rời tàu và về nước vào ngày mai.
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
Về nước Pháp có thêm ca thứ 12 nhiễm COVID-19. Đây là một người Anh từng tiếp xúc với đồng hương từ Singapore trở về và sống trong cùng một ngôi nhà nghỉ ở một làng trên dãy núi Alpes. Bộ Y tế Pháp ngày hôm qua cho biết bệnh nhân được cách ly tại một bệnh viện ở Lyon. Về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, với tâm điểm là xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc với khoảng 30.000 dân đường phong tỏa để phòng dịch lan rộng theo báo chí trong nước. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết có 315 người thuộc xã Sơn Lôi vắng mặt trong thời điểm cách ly toàn xã. Theo một nguồn tin từ công an địa phương thì khoảng 200 người đã rời khỏi xã từ ngày 1 đến 13 tháng 2 trước khi xã bị phong tỏa. Chính quyền hiện đang tìm cách xác minh những người này hiện đang ở đâu để kịp thời có biện pháp phòng dịch. Hơn 10.000 dân xã Sơn Lôi hiện được đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Các đội y tế dự phòng và quân y đem thuốc khử trùng phun khắp các xóm trong xã. Hiện có xã Sơn Lôi tổng số khoảng 200 người được cách ly, 30 người cách ly tại trường quân sự tỉnh và tại hộ gia đình cùng một phòng khám đa khoa. Dịch COVID-19 là một vấn đề khẩn cấp đối với Trung Quốc và giới chuyên gia dự tính không thể đoán được dịch sẽ lây lan đến đâu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại Munich ngày hôm qua đã chỉ trích quốc tế thiếu chuẩn bị đối phó với dịch bệnh.
The world remains badly prepared.
Thế giới vẫn thiếu chuẩn bị. Trong thời gian quá lâu, những phản ứng của thế giới dựa vào sự hoảng sợ và cho thấy rõ sự chểnh mảng. Chúng ta đã chi tiền khi dịch bệnh bùng phát trước khi nhanh chóng quên đi ngay khi hết dịch và không tiếp tục chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng trong tương lai. Thế giới đã chi nhiều tỷ đô la để phòng vệ trước các vụ tấn công khủng bố nhưng lại khá ít để chuẩn bị cho một đợt dịch bệnh liên quan đến virus, trong khi dịch bệnh có thể khiến nhiều người chết hơn và gây hậu quả nặng nề hơn về kinh tế cũng như về chính trị xã hội. Thật khó mà hiểu nổi. Tầm nhìn ngắn hạn này là nguy hiểm.
Tại châu Âu, hội nghị an ninh Munich diễn ra từ 14 tháng 2 với sự tham gia của hàng chục nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ cùng các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng các nước. Ngày hôm nay là cuộc họp của các ngoại trưởng. Chủ đề Libya và lệnh cấm vận vũ khí bao trùm hội nghị bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký từ hôm 12 tháng Giêng. Các cuộc giao tranh vẫn nổ ra thường nhật ở rải rác xung quanh thủ đô Tripoli. Vũ khí vẫn tiếp tục được chuyển tới Libya. Thông tin viên Pascal Thibault tại Munich tường trình.
La diplomatie n'est pas une promenade de santé.
Ngoại giao không phải là dạo chơi dưỡng sức. 4 tuần sau hội nghị quốc tế về Libya tại Berlin, công việc vẫn không tiến triển mấy. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết trong một cuộc phỏng vấn, ông muốn cuộc gặp Munich gây áp lực đối với các bên liên quan để chấm dứt các hành động thù địch tại Libya và tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí. Trong cuộc họp ngày hôm nay, ông Maas mong muốn các ngoại trưởng chứng tỏ rằng cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục các nỗ lực. Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh là quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 12 tháng 2 vừa qua về việc tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí là điều đáng khích lệ. Một ủy ban quốc tế chuyên trách theo dõi thực thi thỏa thuận Berlin ký hồi giữa tháng Giêng phải họp định kỳ hàng tháng dưới sự chủ trì của Liên Hợp Quốc và một đồng chủ tịch luân phiên hiện do Đức đảm nhiệm. Ngoài ủy ban được quyết định tại Berlin, gồm các giới chức quân sự của hai bên hiện nay tại Libya, một cuộc đối thoại chính trị sẽ phải được khởi động vào cuối tháng này. Ngày 17 tháng 2, các ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu sẽ họp tại Bruxelles để nêu lại hồ sơ này. Các ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu sẽ họp tại Bruxelles để nêu lại hồ sơ này. Berlin hy vọng hội nghị sẽ đưa ra một quyết định về các hình thái cụ thể giúp tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí cho Libya.
Pascal Thibault, Munich, RFI.
Vẫn tại hội nghị an ninh quốc tế ở Munich, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia kêu gọi các cường quốc phương Tây đóng vai trò duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, cùng không biến khu vực này thành bãi chiến trường cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm như tại Trung Đông và Bắc Phi. Theo báo Singapore South Times, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Sabu đã kêu gọi Hoa Kỳ và các nước châu Âu thúc đẩy các thảo luận nhằm duy trì hòa bình tại khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đưa ra thông điệp nói trên trong buổi dạ tiệc hôm qua với lãnh đạo các cường quốc phương Tây. Lo ngại của Kuala Lumpur tập trung vào quan hệ giữa phương Tây và Trung Quốc, một siêu cường đang lên và cũng là một đối tác của Malaysia. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tỏ ý tin tưởng vào quan hệ giữa châu Âu và Nga đã có nhiều tiến bộ, nên hòa bình được duy trì, không có xung đột nào đáng kể giữa châu Âu và Nga kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc đến nay. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tham dự hội nghị Munich từ hôm thứ Sáu thì nhấn mạnh đến việc các nước cần tăng cường xây dựng lòng tin và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm được giải pháp cho các mâu thuẫn trong đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông. Đại diện của chính quyền Singapore cũng khẳng định tầm quan trọng của nguyên tắc tôn trọng quyền tự do hàng hải, đồng thời đề xuất một số cơ chế nhằm chia sẻ các nguồn tài nguyên tại Biển Đông nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột. Một điểm đáng chú ý khác trong bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore là ngoài nguyên tắc tự do hàng hải, quan điểm của Singapore là các quốc gia có quyền tiến hành tập trận tại các vùng biển quốc tế ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây chính là điều đi ngược lại với quan điểm lâu nay của Trung Quốc coi Biển Đông là ảo nhà. Bắc Kinh từng thường xuyên gây áp lực để ngăn chặn các nước láng giềng tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây tại khu vực Biển Đông. Vẫn tại Munich, ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên tham dự hội nghị. Đây là một cơ hội để ông trình bày về những đề xuất liên quan đến tương lai của châu Âu. Để thực hiện được những ý tưởng đó, Tổng thống Pháp cần đến sự ủng hộ của Đức, nhưng chính quyền Berlin hiện vẫn tỏ ra dè chừng.
Theo AFP, Tổng thống Pháp cho biết là ông nóng lòng trước việc Đức không có phản ứng về châu Âu, cũng như những dự án cải tổ Liên hiệp châu Âu của ông. Ông kêu gọi cần có những câu trả lời rõ ràng từ phía cặp đôi Pháp và Đức, hiện là đầu tàu của khối, cũng như từ phía những đối tác của Pháp, về những thách thức mà Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt trước chiến lược co cụm của Mỹ và sự phát triển mạnh của Trung Quốc. Đối với nguyên thủ Pháp thì điều quan trọng là phải tiến nhanh hơn nữa trong những vấn đề về chủ quyền ở quy mô châu Âu, mà quốc phòng là một ví dụ. Ngày 7 tháng 2 vừa qua, ông Macron từng kêu gọi các nước châu Âu mở đối thoại chiến lược về kiểm soát vũ khí và răn đe hạt nhân. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Pascal Thibault, thì ý tưởng của nguyên thủ Pháp bị Bộ trưởng Quốc phòng Đức đánh giá là còn mơ hồ. Đức cũng như nhiều nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu vẫn muốn gắn bó với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Vì theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức thì việc bảo vệ đã tồn tại trong Liên minh NATO nhờ chiếc ô nguyên tử của Mỹ.
Về tình hình Trung Cận Đông, Ngoại trưởng Nga ngày hôm qua tuyên bố chiến thắng của Tổng thống Assad tại miền Tây Bắc Syria là không thể tránh khỏi. Trong hội nghị an ninh tại Munich, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định là cuộc chiến chống khủng bố sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng. Quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga đang đẩy lùi dần lực lượng nổi dậy thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ra khỏi tỉnh Idlib. Trong những ngày gần đây có 14 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong chiến sự. Chiến dịch phản công của Damascus tại Idlib khiến quan hệ Ankara và Moscow ngày càng căng thẳng. Hai bên đổ lỗi cho nhau về xung đột leo thang. Nhìn sang khu vực Mỹ Latin, ngày hôm qua quân đội Venezuela đã tổ chức tập trận ở thủ đô Caracas cũng như trên khắp cả nước. Tổng thống Nicolas Maduro muốn chứng tỏ sức mạnh quân sự trước lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela.
Theo phóng viên của Reuters, thì cuộc diễn tập quy mô lớn được tổ chức sau khi có khoảng 4 triệu tình nguyện viên tham gia lực lượng dân vệ phòng bị. Một trong những nội dung của cuộc diễn tập là chặn những kẻ xâm lược tiến vào thủ đô. Hàng trăm quân nhân và dân vệ trên những chiếc xe bọc thép tập đẩy lùi những kẻ tấn công do một nhóm xe bọc thép mô phỏng chặn tuyến đường quốc lộ. Phe đối lập cho rằng cuộc diễn tập này chỉ nhằm che giấu sự suy yếu của quân đội Venezuela trong bối cảnh tình trạng siêu lạm phát đã khiến lương của quân nhân không còn đủ để mua nhu yếu phẩm. Về mặt đối ngoại thì trong cuộc họp báo với các nhà báo nước ngoài ở Caracas hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Nicolas Maduro đã cáo buộc Đại sứ Pháp Romain Nadal đã can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela do ông Nadal đã ra sân bay Caracas đón nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido hôm 11 tháng 2 vừa qua sau vòng công du thế giới, dù ông Guaido bị cấm rời khỏi Venezuela. Tổng thống Maduro không loại trừ khả năng trục xuất đại sứ Pháp như đã từng áp dụng đối với đại sứ Đức vào tháng 3 năm 2019.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Viện Công tố Paris mở điều tra vụ clip nóng liên quan đến ông Benjamin Griveaux, cựu ứng viên của Đảng Cộng hòa tiến bước ra tranh cử thị trưởng Paris, đã kiện Piotr Paleski vì xâm phạm đời tư sau khi nghệ sĩ người Nga này đăng một clip nóng được cho là của ông Krivo gửi cho một phụ nữ vào năm 2018. Theo một số thông tin thì người phụ nữ đó hiện là bạn gái của Piotr Paleski. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, ông Piotr Paleski đã bị bắt trong khuôn khổ một vụ khác liên quan đến vụ ẩu đả trong đêm 31 tháng 12 năm ngoái và nghệ sĩ người Nga đã dùng dao đe dọa người khác. Hiện bạn gái của nghệ sĩ người Nga này cũng bị câu lưu vì xâm phạm đời tư và công bố hình ảnh tình dục mà không được sự đồng ý của người khác.
Ngoại trưởng Mỹ bảo đảm các lý tưởng và giá trị của phương Tây sẽ chiến thắng tham vọng đế quốc của Trung Quốc và Nga. Phát biểu tại Munich ngày hôm qua, lãnh đạo ngoại giao Mỹ Mike Pompeo tìm cách trấn an các nước châu Âu đang lo ngại với lập trường coi nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Ông Pompeo nhấn mạnh đến sức sống bền vững của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và thế đi lên của phương Tây đang trên con đường giành chiến thắng.
Cũng tại hội nghị về an ninh Munich ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine muốn lật trang mới sau vụ Ukraine Gate. Ông Volodymyr Zelensky phát biểu là sau sự kiện phế truất này, tôi muốn đến Washington để mở ra một trang mới trong mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa cho biết về thời gian dự kiến cho chuyến thăm của ông Zelensky. Trong khi chờ đợi, nguyên thủ Ukraine mời đồng nhiệm Donald Trump đến Kiev.
Các nhà tranh đấu phong trào bảo vệ môi trường Extinction Rebellion biểu tình bên lề tuần lễ mốt tại London tố cáo ngành công nghiệp mốt hủy hoại sinh thái. Theo ban tổ chức, thì hôm qua hàng chục người biểu tình đã ngăn chặn các tuyến đường gần khu trung tâm của các cuộc diễu hành trưng bày mốt mới dự kiến sẽ kéo dài đến thứ ba tới.
Em trai của một cựu bộ trưởng tài chính Ai Cập bị kết án 30 năm tù vì buôn lậu cổ vật. Ngoài ra, trong bản án ngày hôm qua, tòa án ở Cairo còn phạt số tiền tương đương là 350.800 euro đối với ông Rauf Ghali, em trai của ông Yosef Ghali, bộ trưởng tài chính, dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak. Ông Rauf Ghali bị cáo buộc âm mưu chuyển hàng nghìn cổ vật từ Ai Cập sang Ý.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao Chủ nhật với chủ đề Khí công y võ, sự giao thoa võ thuật và y học. Anh Vũ phỏng vấn võ sư Trương Văn Bảo. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục Điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, dịch bệnh virus corona hoành hành do chế độ độc tài của Tập Cận Bình che giấu. Donald Trump có hẳn một đại lộ thanh thang trước mặt cho một nhiệm kỳ thứ hai sau vụ trút phế. Đó là hai chủ đề lớn được các tạp chí Pháp tuần này đề cập, bên cạnh những vấn đề rất riêng của nước Pháp như quấy nhiễu tình dục trong ngành thể thao, tình trạng những cộng đồng sống khép kín, đặc biệt là người Hồi giáo.
Trang bìa của L'Express là ảnh Tập Cận Bình đang mang khẩu trang trên nền lá cờ đỏ với những ngôi sao màu vàng của Trung Quốc, chạy tựa đế quốc bị cảm cúm. Dịch virus corona là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Liệu Tập Cận Bình có sống sót sau thảm họa này hay không?
Tờ báo mời gọi hãy tưởng tượng Paris như một thành phố chết, những con đường vắng tanh, các bệnh viện quá tải, không còn giao thông công cộng. Hãy tưởng tượng một nước Pháp có cuộc sống ngưng động lại, các nhà máy trống rỗng, cư dân bị phong tỏa tại nhà, các pharmacy đông nghẹt khách, những phi đạo ở Russia không có máy bay, những nhà ga hoang vắng, toàn bộ nước Pháp bị cách ly. Đó là tình hình từ 3 tuần qua ở tâm dịch Vũ Hán và 58 triệu người Hồ Bắc. Vũ Hán không phải là Paris và tỉnh Hồ Bắc chỉ nhỏ bằng 1/3 nước Pháp nhưng có dân số gần bằng Pháp. Nhà văn Trình Hán Chương hồi thế kỷ 19 đã mô tả là người lúc rạng đông đến hoàng hôn đã thành ma. 10 người mắc bệnh chỉ có một người sống sót. Khi đại nạn khởi phát, nó lan ra 4 phương 8 hướng, không chừa một gia đình nào. 2 thế kỷ sau, trước nguy cơ lây nhiễm, chính quyền Trung Quốc vào cuối tháng Giêng đã tiến hành đợt cách ly quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Nhưng bức trường thành chống virus này có thể làm gì được trong thời đại toàn cầu hóa? Lần đầu tiên, người quyền lực nhất Trung Quốc là Tập Cận Bình trở nên yếu thế, không kiểm soát được tình hình. L'Express cho rằng có 3 việc khẩn cấp cho Tập Cận Bình. Về y tế, số tử vong tiếp tục tăng. Về kinh tế, hàng ngàn nhà máy đóng cửa. Thật xui xẻo cho ông Tổng Bí Thư vì đã hứa hẹn tăng gấp đôi GDP của Trung Quốc chính quyền sẽ không còn cách nào khác là tung ra kế hoạch tái thúc đẩy nền kinh tế, nhưng phải được người dân tin tưởng. Đây chính là thách thức nhạy cảm nhất của Tập Cận Bình để tái lập tính chính tranh đối với nhân dân và trong đảng. Trong lịch sử Trung Hoa, các trận dịch thường được coi là sự trừng phạt của thần linh. Ngày nay, Hoàng đế Tập Cận Bình phải cắn sức làm dịu cơn giận dữ của các quan lại đỏ, có nguy cơ sẽ ngán chân ông ta khi đòi làm thêm nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2022. Mao Trạch Đông trong thời kỳ quyền lực bị lung lay đã chọn lựa đến Vũ Hán trình diễn màn bơi trên dòng Dương Tử Giang. Tấm ảnh này của nhà lãnh đạo 72 tuổi là công cụ tuyên truyền đắc lực để tung ra cách mạng văn hóa. Kín đáo hơn người tiền nhiệm, Tập Cận Bình chỉ dám gửi Lý Khắc Cường đi thăm các bệnh viện ở Vũ Hán. Có thể là ông thủ tướng sẽ bị hy sinh khi cần thiết. Chúng ta không sợ bão tố, hiểm nguy và rào cản. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định như trên vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Và bây giờ thì ông Tập đã có tất cả.
Hồ sơ của tuần báo L'Express lần lượt điểm qua những lỗ hổng trong mạng lưới y tế Hòa Lục, sự phẫn nộ của người dân trên mạng xã hội, ảnh hưởng của nạn dịch lên kỹ nghệ thế giới cũng như nền kinh tế Trung Quốc.
Hiện tượng bệnh nhân tấn công bác sĩ đến nỗi công an phải hiện diện thường xuyên tại các bệnh viện cho thấy sự què quặt của hệ thống y tế Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư nhiều tỷ đô la để đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chạy đua vào không gian, vào siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo, sinh học. Bắc Kinh sở hữu một trong những trung tâm lớn nhất thế giới về giải mã bộ gen, một phòng thí nghiệm P4 để nghiên cứu những loại virus nguy hiểm nhất. Thế nhưng, khi nạn dịch corona xảy ra, nhiều người đành phải ở nhà phó mặc cho số phận. Trước tình hình đó, đặc biệt là sau cái chết của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng, chưa bao giờ người dân Hoa Lục lại dám phát biểu thẳng thắn như thế trên Internet. Đối mặt với làn sóng phẫn nộ này, Bắc Kinh sau đó đã siết chặt mạng xã hội. Nhiều tài khoản chỉ trích việc xử lý khủng hoảng đã bị khóa, mà ở Trung Quốc không vào được WeChat, coi như bị tách rời khỏi thế giới, một bi kịch cho những người đang bị cách ly.
Cũng về nạn dịch corona, Courrier International là dịch bài viết của một trí thức Trung Quốc mang tựa đề Hãy chấm dứt văn hóa dối lừa đăng trên mạng vi tín.
Giáo sư Tôn Trang, trường Đại học Nam Kinh, trước hết kêu gọi mặc niệm cho những người đã chết vì virus corona, hình dung ra cuộc chiến đấu tuyệt vọng của họ. Chúng ta mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi. Một cái chết tự nhiên vốn đã gây nhiều xúc động, có thể nói chi hơn về những cái chết không chờ đợi này đang đe dọa toàn thể cư dân. Ông nhấn mạnh, quyền lực không được kiểm soát là một con quái thú tàn bạo. Cách đây 100 năm, nhà văn Lỗ Tấn đã từng cảm thán cho một thời đại tồi tệ, già trẻ đều phải chối trá, và nay thì cũng chẳng khác. Nhưng tệ hại hơn cả chối trá là bộ máy đã tạo ra chối trá. Giáo sư Tôn Trang cũng đòi hỏi, truy ra những người chịu trách nhiệm. Ông kết luận, không ai có thể thoát khỏi lưỡi hái của lịch sử. Bài viết rất hay của vị giáo sư nay cũng đã biến mất. The Economist ghi nhận, trong cùng một ngày 13 tháng 2, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trảm luôn bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc và bí thư thành ủy Vũ Hán. Tuần báo Anh lưu ý là các quan chức được điều đến thay thế đều là người thân tín của Tập Cận Bình. Ông Ứng Dũng, từng bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, vốn là giám đốc công an Chiết Giang khi ông Tập làm bí thư tỉnh này. Trần Nhất Tân, đặc phái viên của ông Tập tại Vũ Hán, cùng với Hạ Bảo Long, người phụ trách Hồng Kông và Ma Cao, vốn nổi danh trong cộng đồng Thiên Chúa Giáo ở Trung Quốc vì lãnh đạo các chiến dịch tháo dỡ những cây thánh giá trên các nóc nhà thờ ở Chiết Giang. The Economist kết luận, khi gặp rắc rối, đảng gửi ngay những nhân vật cứng rắn nhất đến.
Courrier International cùng tờ Die Zeit của Đức tìm về quá khứ, nói về mẹ của mọi nạn dịch. Còn virus corona Vũ Hán làm cộng đồng quốc tế lo sợ, nhưng không thể so sánh với nạn dịch khủng khiếp cách đây một thế kỷ là cúm Tây Ban Nha, một tên gọi khá oan cho đất nước châu Âu này, trong khi ông Tập đã né được tên gọi cúm Vũ Hán.
Nạn dịch cúm xảy ra từ năm 1918 đến năm 1919 đã làm 50 đến 100 triệu người chết, trong khi dân số thế giới lúc đó chỉ khoảng 2 tỷ người, bắt đầu từ một đầu bếp của trại lính ở Raleigh, Kansas ở Mỹ. Những người lính trẻ được huấn luyện ở Relay sau đó được điều đi khắp châu Âu trong những chiến hào và hầm trú ẩn nơi điều kiện vệ sinh tệ hại. Còn virus biến thể và trở nên nguy hiểm, đợt dịch thứ hai diễn ra, các quân nhân lây cho thường dân, nhưng các báo bị cấm đưa tin. Chính tại Tây Ban Nha trung lập, báo chí không bị kiểm duyệt, tin này mới loan ra và càng gây rúng động khi quốc vương Alphonse thứ 13 cũng lâm bệnh. Vào thời đó, người ta không hiểu tại sao, mãi đến gần 80 năm sau mới tách được các chuỗi ADN của virus, đó là virus cúm A loại H1N1. Tất cả các loại virus cúm A trên thế giới đều là cháu chắt của H1N1, thế nên virus cúm năm 1918 là mẹ của mọi nạn dịch. Nhưng cho đến nay, vẫn còn nhiều câu hỏi, loài vật nào thời đó truyền virus sang con người? Nạn dịch bắt đầu từ nông thôn Kansas hay cho các công nhân Trung Quốc nhập cảnh đã mang theo?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, Courrier International chạy tựa trang nhất, một đại lộ cho Trump với hình vẽ Tổng thống Hoa Kỳ trong bộ trang phục hoàng đế mang màu cờ nước Mỹ đang chỉ tay về phía trước. Tờ báo cho rằng ông Donald Trump có vẻ rất nhiều hy vọng tái đắc cử và đối mặt với ông là phe Dân Chủ đang chia rẽ hơn bao giờ hết.
The Washington Examiner nhận định chính sự rối loạn trong đảng Dân Chủ sẽ tặng cho Donald Trump một nhiệm kỳ thứ hai. Dân Chủ vẫn còn khả năng lật ngược tình hình, nhưng với các khuôn mặt ứng cử viên hiện nay, một chiến thắng chung cuộc không chỉ khó khăn mà theo tờ báo là bất khả. Tháng 12 năm ngoái, quỹ tranh cử của Donald Trump cao gấp 7 lần bên Dân Chủ, tỷ lệ tín nhiệm lên đến 49%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ khi chinh phục mặt trăng cho đến nay. Ngay cả trong trường hợp phải đối mặt với Bernie Sanders, ứng cử viên được cho là có nhiều cơ hội thắng ông Trump nhất, thì Donald Trump cũng sẽ qua mặt. Có điều, ông Sanders phải vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ trước đã, và chừng như nước Mỹ chưa sẵn sàng để cho một ứng viên Dân Chủ công khai xu hướng xã hội chủ nghĩa bước vào Nhà Trắng.
Về địa chính trị, Lopes trong bài Nước Mỹ phản mô hình dựa vào cuốn sách The Accidental Superpower, tạm dịch là siêu cường bất đắc dĩ của chuyên gia Peter Zeihan, phân tích xu hướng thu mình lại của Mỹ Quốc, cho rằng các nước không còn có thể mãi trông cậy vào Washington.
Trước Donald Trump, Barack Obama cũng đã từng ngần ngại không muốn tham gia giải quyết các cuộc xung đột lớn như Syria và Libya. Nhưng với ông Trump, khuynh hướng co cụm lại càng tăng lên. Theo tác giả, có ba nhân tố chính. Trước hết, nước Mỹ đã độc lập về năng lượng. Thứ hai là vị trí địa lý. Hoa Kỳ hết sức may mắn, bao quanh là hai đại dương, chỉ chấp giới với Canada và Mexico, dễ dàng tự vệ trước ngoại xâm và làn sóng di dân. Thứ ba, dân số Hoa Kỳ tăng mạnh nhất trong số các nước phát triển nên có thể trông cậy vào thị trường nội địa, ít lệ thuộc vào các hiệp ước tự do mậu dịch, không cần lao động nhập cư. Tuy nhiên, tác giả cho rằng một đất nước co cụm lại sẽ thiệt hại trong các lĩnh vực khác. Các công ty Mỹ sẽ không hăng hái tìm thêm thị trường bên ngoài, ngày càng ít lao vào các thử thách công nghệ. Rốt cuộc, thế giới sẽ không còn coi Hoa Kỳ như một hình mẫu. Người ta thỉnh thoảng vẫn xem phim Hollywood, nhưng ngày càng ít ngưỡng mộ một đất nước đang dần xa cách.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Chủ tịch Trung Quốc thừa nhận đã trực tiếp chỉ đạo chống virus COVID-19 hai tuần lễ trước khi Bắc Kinh chính thức công bố dịch. Thêm 142 người thiệt mạng tại Trung Quốc do virus trong vòng 24 giờ qua. Hồ sơ Libya chiếm trọng tâm hội nghị an ninh quốc tế ở Munich. Tại Munich, Malaysia kêu gọi phương Tây đóng vai trò duy trì hòa bình tại Biển Đông. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, y bác sĩ làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn dụng cụ y khoa, hệ thống y tế bất cập, vân vân. Dịch bệnh virus corona mới làm lộ rõ những lỗ hổng của ngành y tế tại cường quốc thế nhì thế giới. bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong số 8 bác sĩ gióng chuông báo động về sự nguy hiểm của chủng virus corona mới, nhưng lại bị chính quyền trấn áp, đã qua đời ngày 6 tháng 2 vừa qua do bị nhiễm virus corona mới khi chăm sóc các bệnh nhân. Cái chết của ông cho thấy rõ những điều kiện làm việc ngặt nghèo của các bác sĩ tại Vũ Hán tâm dịch bệnh. Theo tường thuật của tờ South China Morning Post, ít nhất có khoảng 500 bác sĩ và y tá đã bị nhiễm bệnh. Và theo như cách tính mới được Trung Quốc công bố hôm qua, trong số hơn 1.300 người chết đã có 6 bác sĩ.
Là tâm dịch bệnh, Vũ Hán là khu vực gánh hậu quả thiệt hại nặng nề nhất. Số người chết chiếm đến hơn 2/3 trong tổng số, và số ca nhiễm là hơn 43%. Trên tuyến đầu chống dịch bệnh, các y bác sĩ ở đây lại phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thiết bị y tế và dụng cụ bảo hộ nghiêm trọng. Trong khi ngành sản xuất các dụng cụ và thiết bị y khoa mới chỉ hoạt động được có 2/3 công suất.
Làm thế nào có thể ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả khi mà chính bản thân, các bác sĩ cũng không được phòng hộ tốt, khẩu trang khử trùng lại, mặc đồ bảo hộ công nhân thay vì là y tế, nếu có chỉ được thay đồ bảo hộ một lần sau mỗi 4, 6, thậm chí là 8 tiếng v.v. theo như xác nhận của một bác sĩ xin giấu tên với hãng tin Pháp AFP. Trong thời gian trực bệnh, các y bác sĩ cũng không có thời gian để ăn uống, kể cả đi toilet. Một số người phải mặc tã dành cho người lớn trong suốt những giờ trực bệnh dài dằng dặc. Ngay cả khi bị ốm, nếu bị phát hiện sốt, họ sẽ bị cách ly. Nhưng nếu sau 7 ngày sốt không còn nữa, bệnh viện hối thúc họ quay trở lại làm việc ngay. Theo như tâm sự của một nữ bác sĩ khác, cũng xin giấu tên vì sợ bị trừng phạt.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn các con số ấn tượng do trợ lý thị trưởng Vũ Hán, ông Hu Yabo đưa ra để minh họa cho những khó khăn của các y bác sĩ tại Vũ Hán. Trong tổng số 59.900 bộ đồ bảo hộ cần thiết mỗi ngày, giới y tế ở đây chỉ nhận được có 18.500 bộ. Tương tự, đối với loại khẩu trang N95 để phòng virus, nhu cầu mỗi ngày là 119.000 chiếc, nhưng họ chỉ có được 62.200 chiếc.
Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã huy động các chuyên gia trên toàn quốc để đối phó với dịch bệnh tại Vũ Hán, nhưng các bệnh viện tại đây vẫn bị quá tải. Mỗi một bác sĩ phải tiếp đến 400 bệnh nhân trong vòng 8 tiếng và phải thường xuyên đối mặt với những bệnh nhân bị nhiễm bệnh rất nặng hay tình trạng sức khỏe đã bị suy biến và đi đến tử vong rất nhanh. Trên mạng xã hội, một số người thổ lộ về điều kiện làm việc tại Vũ Hán, nhưng cũng có nhiều người lại sợ bày tỏ vì Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát và kiểm duyệt mọi thông tin có khả năng làm dấy lên sự bất mãn của người dân. Những lỗ hổng này của ngành y tế tại tỉnh Hồ Bắc đã được một nhà báo độc lập, anh Chen Qiushi, tố cáo ngay từ ngày 30 tháng Giêng năm nay. Thế nhưng sự biến mất của nhà báo trẻ tuổi này từ hôm 6 tháng 2 đến nay đang khiến cho Ủy ban chuyên trách về nhân quyền Trung Quốc của Quốc hội Mỹ phải lo lắng. Dịch bệnh virus corona mới xảy ra còn làm lộ rõ những bất cập trong hệ thống y tế Trung Quốc, bất chấp những cải cách được đưa ra sau trận dịch SARS năm 2002-2003. Chữa trị tại Trung Quốc là cả một con đường gian nan khổ ải. Ngạn ngữ Trung Quốc đã có câu, bác sĩ càng hiếm và giỏi, giá phải trả càng cao. Hình ảnh dòng người đông đảo trước cổng bệnh viện chỉ để chờ xét nghiệm xem có nhiễm virus corona hay không, phản ánh rõ tình trạng quá tải tại các bệnh viện, các cơ sở y tế của Trung Quốc. Nhà báo Dominic Bayard trong chuyên mục Kinh tế hôm nay trước hết đưa ra các con số ấn tượng cho thấy rõ sự khác biệt về điều kiện chăm sóc và chữa trị bệnh nhân giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Một bác sĩ Trung Quốc phải khám trung bình mỗi ngày khoảng 100 bệnh nhân.
Thậm chí là gấp đôi ở một số bệnh viện. Tại Trung Quốc, trung bình có một bác sĩ cho từ 5 đến 6.000 bệnh nhân. Tỷ lệ này tại các nước giàu nằm trong khoảng 1 trên 1.500 đến 2.000. Những bệnh viện chuyên khoa chỉ cung cấp 4 giường trên 1.000 cư dân, còn số này ở Hàn Quốc cao gấp 3. Tại Mỹ, khi mỗi một người dân chỉ trả có 10% chi phí khám chữa bệnh, thì người dân Trung Quốc phải trả hơn 30%. Tại đất nước tư bản xã hội chủ nghĩa này, chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào lĩnh vực tư nhân. Khi ông Đặng Tiểu Bình mở cửa nền kinh tế đất nước, ông để cho thị trường tự quản lý rủi ro này nhưng không làm tổn hại mấy đến các năng lực y tế khác. Với việc mức sống của người dân được nâng cao, sức khỏe của người dân Trung Quốc cũng được cải thiện và sự thay đổi đó nhìn chung đã được chấp nhận. 95% người dân Trung Quốc đều mua bảo hiểm bệnh tật.
Vẫn theo nhà báo Dominique Bayard, ẩn sau những con số ấn tượng đó là một thực tế rất phũ phàng.
Oui, alors tout dépend de la situation géographique, du statut social, de la carte.
Tuy theo vùng địa lý, quy chế xã hội, thẻ định cư, việc tiếp cận hệ thống y tế là rất bất bình đẳng. Các vùng nông thôn và những người nghèo nhất là những đối tượng kém may mắn nhất, khác xa cả về hình thức lẫn tài chính trong việc chăm sóc sức khỏe. Rồi do khan hiếm bác sĩ, thị trường lấy hẹn khám chợ đen nở rộ và hối lộ là thông lệ thường nhật mới có thể xúc tiến được việc khám chữa bệnh. Gần một nửa hộ gia đình bị rơi vào tình trạng nghèo khổ, chiếm 44% theo số liệu chính thức, đã khuynh gia bại sản vì phải đi vay mượn để chữa bệnh. Sức khỏe đã trở thành đối tượng bị hy sinh cho công cuộc phát triển duy ý chí của đế chế Trung Hoa. Cường quốc thứ hai thế giới này chỉ dành có 5% GDP cho lĩnh vực y tế, trong khi tại Liên hiệp châu Âu mức trung bình là 10%.
Ngày 9 tháng 2 năm nay, ban tổ chức giải Oscar, giải điện ảnh danh giá nhất của Mỹ đã có một quyết định bất ngờ khi trao giải thưởng phim nước ngoài hay nhất cho bộ phim Parasite của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho, vượt qua các bộ phim do những gương mặt gạo cội của làng điện ảnh Hollywood dàn dựng như 1917 của đạo diễn Sam Mendes, The Irishman của Martin Scorsese hay như One Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino, thì bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho đã gây bất ngờ khi đoạt 4 giải Oscar, phim hay nhất, đạo diễn giỏi nhất, kịch bản phim hay nhất và phim nước ngoài hay nhất. Vì sao việc trao giải Oscar cho Parasite khiến nhiều nhà phê bình phải sửng sốt? Ông Albert de Gouville, nhà bình luận điện ảnh của kênh truyền hình quốc tế France 24, giải thích.
Mais c'est surtout une énorme surprise le fait que
nó thật sự là một bất ngờ lớn, bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của giải Oscar một bộ phim được thực hiện bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh và được trao giải Oscar phim hay nhất. Trước đây cũng từng có những bộ phim được nhiều đạo diễn nước ngoài dàn dựng, nhưng những bộ phim đó được quay trực tiếp bằng tiếng Anh. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ, đó là vào năm 2012, đó là bộ phim The Artist của đạo diễn Michel Hazanavicius. Bộ phim này cũng được trao giải Oscar, một bộ phim của Pháp, nhưng đó lại là phim câm. Bộ phim hốt hết các giải thưởng là vì giữa những đoạn truyền cảnh có chú thích bằng tiếng Anh và cuối phim chỉ có hai từ My Pleasure viết bằng tiếng Anh. Lần này đây thực sự là lần đầu tiên mà một bộ phim được thực hiện hoàn toàn bằng một thứ tiếng nước ngoài, đó là tiếng Triều Tiên.
Có thể nói, bộ phim hài này đoạt giải Oscar đã làm nức lòng người dân Hàn Quốc khi đã lột tả và cho thế giới thấy được những hố sâu ngăn cách sâu thẳm giữa các giai tầng xã hội Hàn Quốc. Người nghèo sống bám vào người giàu, nhưng kẻ giàu cũng ỷ vào người nghèo. Tuy nhiên, với ông Kim Kyung-man, giám đốc đối ngoại Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, thì thành công này của bộ phim Parasite đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở đầu một kỷ nguyên mới cho ngành điện ảnh Hàn Quốc.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao Chủ nhật với chủ đề Khí công y võ, sự giao thoa võ thuật và y học. Anh Vũ phỏng vấn võ sư Trương Văn Bảo.
Tạp chí Thể thao.
Luyện khí công là một phần không thể thiếu trong nhiều môn võ thuật của phương Đông. Từ xưa, nhiều môn phái võ thuật và các trường phái đông y đều nhấn mạnh đến việc luyện khí công là phương pháp chủ yếu để giữ gìn, tăng cường sức khỏe. Có nhiều chuyện nói về khả năng gần như siêu việt của khí công. Giờ đây, ngày càng có nhiều môn phái võ giới thiệu phổ biến khí công như một phương pháp chữa trị bệnh hiệu quả và người bình thường không tập võ cũng đến với khí công ngày càng đông. Mới đây, Trường Cao đẳng Y tế Đà Lạt, Lâm Đồng có mời võ sư Trương Văn Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng, giảng dạy môn y võ khí công, một cái tên gọi đã cho thấy sự giao thoa giữa võ thuật và y học. Để hiểu thêm về bản chất của luyện khí công là gì và tác dụng của y võ khí công là gì, tạp chí Thể thao hôm nay có cuộc nói chuyện trao đổi với võ sư Trương Văn Bảo về chủ đề này. Xin thân chào võ sư Trương Văn Bảo. Được biết, võ sư đang được mời giảng dạy môn khí công y võ tại Trường Cao đẳng Y tế Đà Lạt. Đây là một trong những bộ môn luyện tập của những người tập võ thuật. Vậy tại sao lại được giảng dạy trong một trường y tế?
trường cao đẳng y tế Đà Lạt ấy, là cái vị hiệu trưởng của trường là một thầy thuốc ưu tú, giáo sư, tiến sĩ khoa học. Ông là hiệu trưởng của trường. Ông là chuyên gia về hô hấp. Ông tốt nghiệp ở bên Pháp đó anh ạ. Thì ông về tiếp thu cái văn hóa Âu Tây nhưng mà tinh thần thì rất là Việt Nam. Vì vậy cho nên ông muốn đưa cái khí công y võ cổ truyền Việt Nam vào trong trường. Cho nên là thầy đã mời tôi đến cùng cộng tác với trường với tư cách là một giảng viên của nhà trường để mà dạy cái môn gọi là khí công y võ, và trong đó có cả cái môn võ thuật cổ truyền, để mà cho các thầy cô giáo là những bác sĩ, y sĩ là giảng viên của nhà trường và cả sinh viên nữa. Sinh viên thì tập theo cái chương trình của sinh viên, còn các thầy cô thì tập theo hàng tuần để tăng cường theo sức khỏe. Thưa anh, như vậy là cái môn khí công y võ này mà đưa vào trong trường cao đẳng y tế là nó rất phù hợp. Thầy hiệu trưởng thì là người chuyên về hô hấp nữa, cho nên là thầy rất là thích. Mà khí công của mình là cũng chuyên về hô hấp. Thứ nhất là để tăng cường sức khỏe cho các thầy các cô có điều kiện để mà làm việc cống hiến cho xã hội. Thứ hai nữa là mình cũng giới thiệu cái môn khí công y võ của võ cổ truyền mình vào trong nhà trường, cũng là một cái bước đầu để làm coi như là cái nền để cho các cái trường khác người ta có thể là nghiên cứu, từ đó người ta phát triển cái môn khí công y võ này trong nhà trường anh ạ.
Thưa võ sư, thực tế hiện nay có rất nhiều bài tập khí công khác nhau, rất đông người theo tập khí công vì nghe nói đến những công năng đặc biệt của khí công chữa bách bệnh chẳng hạn. Võ sư có thể cho biết bản chất của luyện khí công và khí công võ y là gì ạ?
Thì cái môn khí công y võ đó thì nó có nhiều thể loại, nhưng chúng ta hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn và chuẩn xác, khí công có nghĩa là công năng của hơi thở. Nhưng mà nếu mà nói rộng ra đó, thì là để chỉ nhiều cái hệ thống luyện tập vật lý và liên quan đến tinh thần để làm gì? Để chúng ta có được sức khỏe, để người luyện võ dùng đó để luyện thêm công phu cho võ thuật của mình. Về cái định nghĩa của từ khí đó thì thường thường là nó xoay quanh mình hít thở này. Theo cái lý thuyết của người Á Đông mình nó thường thường là người ta có thể dùng trong những cái trường hợp để mô tả những cái mối quan hệ giữa vật chất, năng lượng và tinh thần. Cái từ công ở đây đó nó có nghĩa là thành quả mà mình đã đạt được. Công năng của hơi thở đó là phương pháp để tu dưỡng năng lượng anh ạ.
Vâng ạ, đây là một cái môn mà các môn phái võ đều có cái bài tập như vậy. Nhưng mà với những người không luyện võ có tác dụng gì ạ?
Khí công y võ thì có tác dụng đối với người luyện võ và cũng có tác dụng đối với người không luyện võ. Bởi vì khí công đối với người luyện võ đó thì có thể là giúp cho người luyện võ được tăng cường được sức khỏe này, tăng cường được cái phần mà thường thường trong võ thuật người ta hay gọi là công lực đó. Tất cả những cái công năng đó đều được áp dụng từ khí công có luyện tập thì cái hiệu quả nó sẽ rất là cao. Còn đối với những người mà không luyện võ cũng có tác dụng rất là tích cực, ví dụ như là cải thiện được sức khỏe này, trong công việc, trong đời sống hàng ngày, để tăng phần tự tin và tăng thêm ý chí của cuộc sống của con người của chúng ta. Bởi vì thật ra mà nói là khí công có nhiều thể loại, rất là nhiều thể loại. Trong cái công dụng và lợi ích của khí công thì cũng có những cái khác nhau. Cái thể loại đó ví dụ như là khí công trị bệnh. Có những người người ta tập khí công để người ta trị bệnh, người ta cải thiện cái sức khỏe của người ta. Rồi có người tập khí công để tăng thêm cái phần công lực cho võ thuật. Như chúng ta thấy những cái màn biểu diễn của nhiều cái môn võ mà họ dùng khí công trên thế giới, nhiều môn võ lắm chứ không riêng gì võ thuật cổ truyền đâu. Nhưng mà võ thuật cổ truyền thì chuyên dùng khí công ứng dụng vào võ thuật rất là nhiều. Và khí công tu luyện nữa, chúng ta cũng thường nghe là khí công Phật gia rồi khí công đạo gia, họ học và tập rồi họ luyện để mà họ tu dưỡng cái tinh thần của họ, họ đạt đến những cái cảnh giới mà ta thường nghe là cảnh giới giác ngộ đó. Khí công y võ này thì thật ra thì mình tập cái bài bản của người xưa truyền lại và nó dựa trên cái kiến thức của y học, bởi vì nó là khí công y võ. Vì vậy cho nên cái công năng hơi thở này đạt được là phải tập luyện trên nền tảng cơ sở kiến thức của y học và võ học, không có tách rời, bởi vì bài tập là bài tập võ. nhưng mà kiến thức là kiến thức y, hai bên đều phối hợp lại với nhau đưa đến một cái kết quả rất là cao. Ví dụ như là nếu mà mình nói mình luận về hô hấp á, thì trong võ thuật người ta lúc nào người ta cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi là tâm hợp với ý, hợp với lực. Vì vậy cho nên là khí thì cần trầm lặng, dùng khí để đẩy lực. Đó, nếu mà lý luận ra là nó như vậy mà mình đi đúng cái quy trình như vậy thì cái hiệu quả của nó rất là cao. Nó cao là sao? Nó cải thiện được một cái sức khỏe của mình. Khi mình cải thiện được sức khỏe của mình thì mình có thể, không phải là mình giải trừ được tất cả các bệnh tật thì cái đó không có đâu. Mình có thể mình cải thiện được sức khỏe của mình. Đấy, ví dụ như vậy, khí công tức là cho chuyên về hơi thở thì phải lấy hơi vào rồi thở hơi ra như thế nào để nó có một cái quy trình và nó có một cái phương pháp tập như thế nào đó để cái công năng của hơi thở mình nó lên đến một cái đỉnh cao nhất. Thì như vậy nó đem lại một cái kết quả lợi ích về sức khỏe cao nhất ạ.
Thưa võ sư, vậy tập khí công y võ có khó khăn lắm không ạ? Và có thể tự tập, tự học được không ạ?
Thật ra thì mình học mà có thầy á thì bao giờ nó vẫn tốt hơn. Bởi vì thầy là người mà họ đã từng trải, họ đi qua và họ có những cái kinh nghiệm nhất định và họ có những cái bài tập nó đúng, họ hướng dẫn lại cho mình thì cái kết quả nó vẫn khả quan hơn. Còn nếu giả dụ như mình tự tập cũng có thể được chứ không phải là không được, nhưng mình phải có một cái trình độ căn bản nào đó, mình phải có một cái kiến thức cơ bản nhất định nào đó thì mình nghiên cứu qua tài liệu bài bản, mình có thể mình tập dần dần theo cái hướng dẫn của sách vở cũng có thể đạt được kết quả. Nhưng mà cái đó thì cái kết quả nó không được tích cực bằng cái kết quả mà mình có một cái người thầy để người ta hướng dẫn trực tiếp cho mình. Tuy nhiên là hai phương pháp nào cũng có cái những cái kết quả nhất định của nó, nhưng mà cái phương pháp có thầy hướng dẫn trực tiếp cho mình và hướng dẫn cụ thể cho mình nó vẫn hay hơn là mình mày mò trên sách vở mà không có người hướng dẫn. Vì vậy cho nên tập khí công thì chúng ta thấy rằng là mình phải nhận định được là nó phải có cái sức khỏe của mình nó tiến triển lên hàng ngày. Còn nếu mình tập khí công mà nó không khỏe lên mà nó hôn trầm, tức là nó làm cho mình mệt mỏi như vậy, tức là mình đã tập sai. Mà nếu tập sai thì nó rất nguy hiểm bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề sức khỏe nè.
Hy vọng rằng thính giả sẽ hiểu được phần nào qua những cái lời diễn giải của võ sư Trương Văn Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh Lâm Đồng. Xin cảm ơn võ sư Trương Văn Bảo.
Xin trân trọng cảm ơn bà đài RFV, cảm ơn tất cả quý vị thính giả.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao chủ nhật với đề tài khí công y võ, sự giao thoa võ thuật và y học. RFV phỏng vấn võ sư Trương Văn Bảo. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề tập nhạc tình Franchi của Thomas Dutronc, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Vào đầu mùa xuân năm nay, ca sĩ Thomas Dutronc trình làng tuyển tập nhạc Pháp mang tựa đề là Franchi. Sau khi người bạn đồng nghiệp của anh là Benjamin Biolay đã ghi âm tưởng nhớ tác giả Charles Trenet, nay tới phiên Thomas Dutronc dành nguyên một tập nhạc để vinh danh các nghệ sĩ Pháp nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Đây là album phòng thủ thứ 5 của anh do hãng đĩa Decca phát hành, bao gồm tổng cộng 14 ca khúc. Tuyển tập Franchi là cuộc hành trình xuyên thời gian đưa người nghe tìm lại hơn nửa thế kỷ nhạc Pháp qua những giai điệu thân quen, thậm chí thuộc lòng đối với nhiều thế hệ khán thính giả. Từ những tình khúc đầu tiên của giai đoạn huy hoàng dòng nhạc hiện thực lãng mạn của Pháp những năm 1950 cho tới các giai điệu quen thuộc của dòng nhạc jazz hay nhạc phim do giới nghệ sĩ Pháp sáng tác, bản thân Thomas Dutronc đều đã từng ghi âm trong cả ba thể loại này. Ngoài việc sáng tác cũng như ghi âm chuyên kết hợp nhạc jazz và nhạc nhẹ, Thomas Dutronc còn tham gia biểu diễn với đoàn nghệ sĩ các quán ăn tình thương. Bên cạnh đó, anh đã sáng tác 6 album nhạc phim, kể cả phim truyện và phim hoạt hình. Về dòng nhạc hiện thực lãng mạn của Pháp, Hầu hết các ca khúc ở đây đều được sáng tác vào cuối những năm 1940, đầu thập niên 50. Ca khúc trích đoạn đầu tiên từ tuyển tập Frenchy là nhạc phẩm Si Si Bum do tác giả Henri Betti sáng tác vào năm 1947, từng ngăn khách trước đây qua giọng ca của Yves Montand. Lần này phiên bản của Thomas Dutronc đã được ghi âm chung với hai thần tượng Dinah Crowell và Iggy Pop, mở đường cho đợt trình diễn cuối tháng 6 năm 2020 tại nhà hát La Cigale ở Paris.
C'est si bon, so I say it to you, like the French people do, because it's so, so good.
It's so good, nothing else can replace. Just your slightest embrace.
And if you only would,
if you only would,
be my own,
be my own,
for the rest of my day,
for the rest of my day,
I will whisper this phrase. My darling, c'est si bon.
Nếu là tuyển tập nhạc Pháp, vậy thì tại sao album này lại mang tựa đề là Frenchy? Trước hết, đây là một album tập hợp một dàn nghệ sĩ quốc tế hùng hậu, trong đó có các ngôi sao đến từ Anh, Hoa Kỳ, Canada cũng như Hàn Quốc. Đa số các ca khúc ở đây dưới dạng song ca, thường là những phiên bản song ngữ đang xen tiếng Anh và tiếng Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà Thomas Dutronc đã vay mượn một danh từ tiếng Anh để làm tựa đề cho một album tiếng Pháp, bởi vì anh muốn cho thấy đó là những bài hát rất quen thuộc với người nước ngoài. La Vie en Rose chẳng hạn, cũng như My Way, đã có hơn cả ngàn phiên bản ghi âm trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Các bài hát này nổi tiếng và quen thuộc tới nỗi nhiều người không còn nghĩ đó là nhạc Pháp. Tuy nhiên, nhạc Pháp ăn khách ở nước ngoài không chỉ dừng lại vào những năm 1970. Trái với các tuyển tập chuyên ghi âm lại những bài hát thuộc vào hàng di sản nhạc Pháp, Thomas Dutronc cũng đã muốn vinh danh thế hệ nghệ sĩ mới nổi danh sau này như ban nhạc Air hay là Daft Punk, do âm nhạc của họ không còn có rào cản tâm lý hoặc giới hạn về mặt ngôn ngữ, và điều đó càng tạo điều kiện thuận lợi giúp cho dòng nhạc French Touch của Pháp chinh phục toàn thế giới.
Café du temps perdu, je suis retourné un jour où rien n'allait plus. J'avais peur d'être déçu, mais rien n'avait changé. Bonsoir, ami, bienvenue au café du temps perdu. J'allais
xưa hay nhạc mới, Thomas Dutronc vẫn không quên mối tình đầu đời của mình là dòng nhạc jazz du mục. Sinh trưởng trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều là nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng, hai ca sĩ François Hardy và Jacques Dutronc đều là thần tượng nhạc trẻ của Pháp những năm 1960. Thomas lúc đầu không muốn nối bước song thân, anh chọn theo đuổi nghề nhiếp ảnh sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật điện ảnh. Anh thật sự chọn nghề sân khấu sau khi khám phá cái tài nghệ chơi đàn guitar của Django Reinhardt. Tuy học đàn guitar khá trễ, kể từ năm 18 tuổi, nhưng Thomas do đam mê nghệ thuật biến tấu đã chọn dòng nhạc jazz du mục làm hướng đi chính. Bài hát Như kẻ du mục không đàn do anh sáng tác đã từng đoạt giải Victoire de la Musique vào năm 2009 dành cho ca khúc hay nhất trong năm. Lần này trên tuyển tập Frenchy, anh đã muốn vinh danh các bậc thầy như Django Reinhardt hay là Sidney Bechet, để rồi nối bước các nghệ sĩ như Eva Cassidy hay là Eric Clapton. Những giai điệu tưởng chừng như lá vàng phai úa theo năm tháng, rốt cuộc lại trường tồn xanh mãi qua bao mùa thời gian.
The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold.
Quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc thừa nhận đã trực tiếp chỉ đạo chống virus COVID-19 hai tuần trước khi Bắc Kinh chính thức công bố dịch. Thêm 142 người thiệt mạng tại Trung Quốc do virus COVID-19 chỉ trong vòng một ngày. Hồ sơ Libya chiếm trọng tâm hội nghị an ninh quốc tế Munich. Tại Munich, Malaysia kêu gọi phương Tây đóng vai trò duy trì hòa bình tại Biển Đông. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nông nghiệp Việt Nam xuất sang Liên hiệp châu Âu sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn gắt gao. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân ở Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh hôm nay là Krasina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Na pico to Marie, na pico to Marie.